cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1802, chân tướng rõ ràng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, toàn trường cười vang một trận. Đây quả thật là đang sỉ nhục một cách trần trụi. Gã phóng viên nọ nói vòng vo, hỏi rất nhiều câu hỏi, cũng không rung động và có sức đả kích bằng vài ba câu nói của Diệp Hoàn Hoàn. Chỉ vẻn vẹn vài câu nói, Diệp Hoàn Hoàn đã nói cho mọi người biết vị phóng viên này rốt cục ngây ngô đến mức nào. Còn nữa, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Diệp Hồng Duy, lời Diệp lão ngài vừa nói, năm đó Diệp Thiệu Đình bởi vì tham ô công quỹ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với công ty, nên mới bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Đã như vậy, hẳn ý tưởng của Diệp lão gia tử là, nếu đã là người vô dụng thì nên bị vứt bỏ, bao gồm cả con trai của mình. Mà hôm nay, tôi cho là, Hoàng Thiên giải trí của Diệp gia đối với công ty tinh thần chúng tôi không có chút giá trị sử dụng nào, thậm chí còn là một gánh nặng. Tôi đây coi như là lão bản của công ty tinh thần, theo lý cũng nên vứt bỏ Hoàng Thiên giải trí. Nhưng mà Diệp lão gia tử ngài, tại sao lại phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn tiến hành công kích cá nhân đối với tôi? Chẳng lẽ nói, Diệp lão gia tử năm đó chỉ dựa vào công kích cá nhân người khác mà làm cho Hoàng Thiên giải trí trở lên lớn mạnh hay sao? Hay, nói rất hay, lúc này, Cung Húc đứng dậy, hướng về Diệp Hoàn Hoàn, lớn tiếng vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay của Cung Húc vang lên, không ít các nghệ sĩ ở đây cũng đứng dậy vỗ tay vang dội. Ngươi, Diệp Hồng Duy hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, tức đến run rẩy cả người. Còn nữa, mới vừa rồi anh bạn phóng viên kia nói, cha và anh trai của tôi dính líu tới việc mưu sát Diệp Thiệu An của Diệp gia. Đã như vậy, vậy thì nhân cơ hội này, cho mọi người xem một vài thứ. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười. Xem một vài thứ, xem cái gì cơ, mọi người nhìn Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hiếu kỳ. Hôm nay là thời gian mở phiên tòa của cha và anh trai tôi, nhưng cũng đúng dịp phiên thẩm vấn này được phát sóng trực tiếp. Vậy thì xin mời mọi người chúng ta ở đây cùng nhìn một chút xem rốt cuộc là như thế nào. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt lời, bắt đầu và Thất Tinh tiến lên, phối hợp với một số nhân viên của tinh thần, mở màn hình máy chiếu lớn của hội trường lên. Trên màn hình chính là hình ảnh của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai người. Diệp Hoàn Hoàn đã dùng số tiền lớn, mời luật sư nổi danh nhất Hoa Quốc Trương Hạ giúp Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình bào chữa chứng minh bọn họ vô tội. Bây giờ quá trình thẩm tra xử lý của tòa án càng ngày càng công khai. Mà vụ kiện của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình lần này bởi vì có sức ảnh hưởng quá lớn, nên tòa án đã quyết định phát sóng trực tiếp phiên thẩm vấn này. Chỉ thấy, trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người đàn ông trung niên Trương Hạ tiến lên, nộp chứng cứ biện hộ vô tội lên cho tòa án, là một cuộn băng ghi âm. Băng ghi âm mở ra, âm thanh của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn theo đó vang lên. Hoàng Minh Khôn, anh nói xem, thời điểm ban đầu chuyện chúng ta mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa còn giá họa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình sẽ không bị bại lộ chứ? Lương Mỹ Huyên cố hết sức nén cơn buồn ngủ, nói với Hoàng quản gia. Hoàng Minh Khôn, yên tâm đi, sẽ không, chuyện này kín như áo trời, ai cũng không có khả năng phát giác ra. Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn chúng. Cả nhà bọn chúng, tất cả đều là một lũ ngu. Góc truyện audio.com, xuẩn, một nhà này, nghĩ cũng thật là mắc cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu nợ một khoản tiền cách sù tham ô công quỹ của công ty cũng lừa gạt lão già Diệp Hồng Duy kia và tất cả mọi người, sau đó lại còn giá họa cho Diệp Thiệu Đình. Diệp Thiệu An liên thủ với Diệp Y Y Cố Việt Trạch nội ứng ngoại hợp bắt cóc Diệp Hoàn Hoàn. Hơn nữa còn tiêm ma túy cho Diệp Hoàn Hoàn, quay được video. Kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì người con gái đó của hắn, lại còn thật sự cam tâm tình nguyện bị giá họa. Em nói thứ người như vậy có phải là ngu xuẩn hay không? Tại Chu Niên Khánh Điển, sau khi mọi người nghe xong đoạn băng này xong, thần sắc đầy kinh ngạc. Nhất là Diệp Y Y, thần sắc nhất thời đại biến, mặt đầy vẻ khó tin. Ban đầu, sau khi Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn về nhà, đem chuyện bọn họ bị uy hiếp hơn nữa còn bị cưỡng bách thu lại đoạn ghi âm này, nói ra. Ngày hôm đó, Diệp Y Y liền tìm được người của Hồng Hưng Hội cũng dùng một số tiền lớn, để cho Hồng Hưng Hội giải quyết chuyện này. Cách chương.